Nhân ngày quốc tế phụ nữ 8 tháng 3, 20 tổ chức xã hội dân sự tổ chức đấu tranh cùng với 50 gương mặt quen thuộc của các phụ nữ hoạt động đã ký tên vào bản lên tiếng hướng về các phụ nữ đấu tranh trong tù. Ngoài ra, theo thông báo của bản lên tiếng, các tổ chức cũng sẽ có một số hoạt động để vinh danh các phụ nữ kiên cường như hội thảo trong và ngoài nước về vai trò phụ nữ trong công cuộc đấu tranh và nhiều nhiều hoạt động sẽ mang hoa đến trại tù và gia đình. 50 phụ nữ hoạt động cho nhân quyền và 20 tổ chức xã hội dân sự Việt Nam ngày 3 tháng 3 đã ra tuyên bố ủng hộ các nữ tù nhân lương tâm Việt Nam. Đại diện cho nhóm Vì Tương Lai, nhóm xã hội dân sự của thanh niên vận động cho môi trường, anh Trần Minh Nhật cho biết anh đã trải qua 6 trại tù khác nhau ở Việt Nam trong vòng 4 năm và anh rất cảm thông cho những nỗi khổ của các phụ nữ tù nhân là các nhà hoạt động xã hội.
Tôi là cũng từng là một tù nhân thì tôi cảm thấy rất trân trọng và tôi cũng muốn góp một cái gì đó cho họ. Tôi hiểu cái nỗi khổ của một người tù. Hơn nữa là một người phụ nữ, một người có con nhỏ, có chồng thì đó là một nỗi khổ mà diễn tả. Bởi vì với thiên chức là mẹ, với thiên chức là vợ đó, thì cái nỗi đau chia cắt là một cái gì đó nó rất là đau đớn. Trong cái ngày quốc tế hướng tới phụ nữ mùng 8 tháng 3, tôi cảm thấy cần phải chung tay với những người khác để mà đấu tranh cho quyền lợi của họ. Bởi vì trong chính lao tù, trong chốn lao tù là cái nơi mà họ bị trà đạp tổng xá nhiều nhất.
Bản lên tiếng ngày 3 tháng 3 viết, tại Việt Nam, Ngày Quốc tế Phụ Nữ càng có một ý nghĩa thật trang trọng và đặc biệt khi có nhiều phụ nữ đang phải chịu tù đầy vì những việc làm vô cùng bình thường của mình để đóng góp vào xã hội. Chúng ta không thể kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ Nữ mà không nhớ đến họ. Dù đã thoát ra khỏi nhà tù nhỏ hay vẫn còn trong ngục tối, họ và nhiều người phụ nữ khác không ngừng giống lên tiếng nói lương tâm của mình như nhiều phụ nữ trên thế giới đã từng làm, cho cuộc sống gia đình, cho tương lai con cháu và cho một xã hội nhân bản hơn. Là một trong những người ký tên vào bản lên tiếng này, anh Nhật cho biết thêm về các phụ nữ điển hình có nêu tên trong bản lên tiếng.
Biết là có rất nhiều phụ nữ đấu tranh cho công bằng xã hội, cho sự thật và họ đã bị trả thù vì thực hiện cái quyền hợp pháp của họ. Tôi đang cử một vài ví dụ như cô Nguyễn Đặng Minh Mẫn, người đã viết những khẩu hiệu về Hoàng Sa Trường Sa của Việt Nam và hỗ trợ phát tán các thông tin về những cuộc biểu tình xuống đường của người dân, hay là chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là một blogger nhà hoạt động khá là lâu năm, người cũng viết về các cái vấn đề trong xã hội, hay là chị Trần Thị Nga cái blogger một Facebooker nhà đấu tranh ở Hà Nam mới bị đi tù gần đây, rồi như là chị Nguyễn Thị Thúy, họ là những người phụ nữ tôi nghĩ rằng không thể quên. Bên cạnh đó là những dân oan như là cô Cấn Thị Thêu, từ cái mình trong cái hoàn cảnh mình là một dân oan rồi cuối cùng đấu tranh cho quyền lợi của những người khác để họ cũng không bị oan. Đó là những trường hợp rất là điển hình và cũng rất là đáng ngưỡng mộ, mà tôi thấy là họ còn mạnh mẽ, còn can đảm hơn rất nhiều người đàn ông.
Nhưng đối với người phụ nữ thì dường như họ không nghĩ về bản thân họ, họ luôn lo nghĩ cho người khác, cho người thân và cho cộng đồng. Nhà vận động cho nhân quyền Bùi Thị Minh Hằng là một người như thế. Ngay khi ra tù, bà Minh Hằng đã lên tiếng kêu oan cho các nữ tù nhân khác là bà Trấn Thị Theo và bà Nguyễn Minh Trí khi họ bị sách nhiễu trong trại giam. Từ Sài Gòn, bà Hằng nói dưới VOA Việt ngữ rằng bà muốn quốc tế lưu ý đến cuộc sống trong chốn lao tù của họ.
Có bàn được với cả chị Theo và chị Trí thì các chị đều thống nhất với chị là việc này cần phải lên tiếng kêu cứu cho tù nhân dân oan Trần Thị Trí là đang có những cái sự khủng bố về tinh thần và bị đánh phá trong trại giam do cái sự mà sắp đặt cài cắm của cơ quan an ninh và gây chia rẽ cô lập đó, để đến mức độ mà dân oan Trần Thị Trí là đã đòi từ chị báo cái thông tin này ra quốc tế là tình trạng chị Trí hiện nay chị bức xúc ở trong đó, mà những cái trường hợp mà họ cô lập chính trị rồi họ chèn ép, họ khủng bố với tinh thần thì nó rất là ghê gớm.
Viết trên Facebook khi mãn hạn tù, bà Bùi Thị Minh Hằng nói vì tham gia biểu tình yêu nước mà bà bị vô cớ đàn áp và bắt bớ, bà dần hiểu ra nhiều chuyện sai trái, lừa dối và vi phạm nhân quyền ở Việt Nam. Bà nói bà trở thành đối tượng nguy hiểm dưới cái nhìn của chế độ và vì thế bà bị giàn cảnh và bị bắt vì tội gây rối trật tự giao thông. Với chí khí của một người phụ nữ mạnh mẽ, bà Hằng nghĩ rằng khi quyền lợi của người dân chưa được đáp ứng thì bà sẵn sàng tranh đấu.
Thì chưa quát bây giờ, kể cả trong trại cho đến ra đến ngoài. người đi đòi quyền lợi, trong khi bây giờ quyền lợi chưa hề đòi được mà bọn chị đã phải bước chân vào tù rồi, thì cho nên đương nhiên là cái đi đòi là phải đòi nhiều hơn rồi, bởi vì cứ mất mãi đó, mất cái này chưa đòi được thì mất tiếp đến cái khác nữa, cho nên cái quyền lợi của bọn chị chưa được đáp ứng thì bọn chị sẽ còn tiếp tục đi đòi.
Là giám đốc dược của 42 bệnh viện tại 14 tiểu bang Hoa Kỳ, chị Christina Cao, người đang tự nguyện đấu tranh ở một mặt trận khác với một tiếng nói khác, chị vận động cộng đồng hãy luôn hướng về quê nhà và hỗ trợ cho phong trào đấu tranh nhân quyền tại Việt Nam. Sang Hoa Kỳ định cư vào năm 1991 khi mới 16 tuổi, chị Christina thuộc thế hệ người Việt trẻ rất thành công trong ngành dược tại Mỹ. Tháng trước, chị Christina có tham gia một hội luận về nhân quyền Việt Nam. Từ California, chị Christina Cao cho VOA biết chị đại diện cho giới trẻ hải ngoại, luôn vận động cộng đồng đấu tranh cho nhân quyền và bên vực cho tiếng nói của người dân tại Việt Nam.
Đây cũng là một cái tiếng nói mà cũng là một muốn gửi đến một cái thông điệp rất là rõ ràng cho chính phủ Việt Nam là những cái vi phạm về nhân quyền, về quyền tự do, dân chủ tại Việt Nam. Hy vọng là chế độ cộng sản Việt Nam phải tôn trọng những cái điều luật đó và làm theo những cái quy định đã đưa ra.
Chị Christina nhận định về phong trào đấu tranh ở quê nhà như sau.
Người dân đã bắt đầu đứng lên để gây ra tiếng nói của mình khi mà thấy những cái bất công trên xã hội. Từ sau cái sự kiện mà Formosa, người ngư dân tại Hà Tĩnh và những cái vùng gần Vũng Hán khác nhau ở trên đất nước Việt Nam của mình, thì chị cũng góp một phần tiếng nói của giới trẻ của mình ở đây, thì sẽ mục đích chính là nói về nhân quyền và làm cách nào để mình có thể mình gây một tiếng nói mạnh mẽ hơn và nó có thể nó more effective giữa những cái cộng đồng khác nhau, và khi mà mình đã có cái sự đoàn kết, cái sự làm việc chung với nhau, thì cái tiếng nói của mình nó gây ra sẽ được mạnh mẽ hơn.
Ngày 3 tháng 3, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Jack Osius và đại diện tỉnh Hà Giang đã khánh thành trường tiểu học Phố Bảng, được xây dựng từ nguồn vốn của chương trình hỗ trợ thảm họa nhân đạo và hành động dân sự ở nước ngoài của Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Hoa Kỳ. Trường tiểu học Phố Bảng, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang là ngôi trường thứ 20 được xây dựng tại Việt Nam từ nguồn vốn trên kể từ năm 2009, theo tin từ Tòa Đại sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội. Phát biểu tại lễ khánh thành trường tiểu học Phố Bảng, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius nói, con người là nguồn lực quý giá nhất của mỗi quốc gia chúng ta, và giáo dục tốt là nền tảng để phát triển nguồn lực này. Người Việt Nam có câu nói, vì lợi ích 10 năm phải trồng cây, vì lợi ích 100 năm phải trồng người. Tôi hy vọng ngôi trường này sẽ mang lại nền tảng giúp Việt Nam phát triển tiềm năng của mình. Ngôi trường gồm 3 tầng lầu và có 8 phòng học và 2 phòng họp. Ngoài ra, một số cấu trúc có sẵn trong ký túc xá được chuyển đổi và được trang bị giường tầng mới, giúp cải thiện không gian sống của học sinh. Khi có thiên tai, trường tiểu học Phố Bảng có chức năng như một nơi trú ẩn khẩn cấp. Theo tin từ Tòa Đại sứ, kể từ năm 2009, thông qua chương trình hỗ trợ thảm họa nhân đạo và hành động dân sự ở nước ngoài, chính phủ Hoa Kỳ đã hợp tác với chính phủ Việt Nam xây dựng trường học, trạm y tế, trung tâm điều phối thiên tai và cầu ở nhiều thị trấn, làng xã trên khắp Việt Nam. Trước đó, hôm 1 tháng 3, Phó Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Susan Sutton và đại diện của Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã khai trương trung tâm điều phối quản lý thiên tai nhằm giúp nâng cao năng lực của Việt Nam trong công tác ứng phó với thiên tai và hỗ trợ nhóm cư dân dễ bị tổn thương khi có thiên tai. Hôm 24 tháng 2, Tư lệnh Lực lượng Quân lực Hoa Kỳ phụ trách Thái Bình Dương đã chính thức bàn giao trường mẫu giáo Quảng Phước tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Tỷ phú người Mỹ gốc Việt mới nói với VOA Việt ngữ lý do ông trao tặng 5 triệu đô la giúp các nạn nhân lục lọi ở thành phố San Jose, tiểu bang California, đồng thời bác bỏ ý kiến cho rằng ông làm từ thiện để xóa những điều tiếng trong cuộc tình chớp nhoáng với người mẫu Ngọc Trinh. Phát biểu giữa tuần trước trong sự tán thưởng của nhiều người, trong đó có thị trưởng San Jose, Sam Licado, ông Hoàng Kiều trích câu thành ngữ an cư lạc nghiệp để nói về khoản tiền nhiều triệu đô la đóng góp vào quỹ cứu trợ lũ lụt của thành phố. Sau khi đi thăm và chứng kiến công tác cứu trợ ở nơi có nhiều người Mỹ gốc Việt sinh sống hôm 6 tháng 3, người đàn ông 73 tuổi có tài sản trị giá gần 3 tỷ đô la, theo đánh giá của tạp chí Forbes, nói thêm với VOA Việt ngữ rằng
đó là cái truyền thống của cha ông chúng tôi từ năm 1800. Nó có trong những dòng máu của gia đình chúng tôi. Và hơn nữa, trong cái hoàn cảnh lụt lội của đồng bào, nhất là người Việt Nam của mình, cái trong số đó là những người Việt Nam nghèo ở tại San Jose. Lý do đó là cái động lực mà để cho tôi có cái dịp để giúp đỡ, thứ nhất là người Mỹ gốc Việt của mình, thứ hai đó là một cái cách mà tôi muốn trả ơn lại cho tất cả những người Mỹ đã cho phép chúng ta được vào đây. Bây giờ chúng tôi đã có cái dịp để được trả lại cái đền đáp cái ơn đó của họ.
Ông Kiều cho hay rằng ông đã nói với thị trưởng Licardo rằng số tiền trên dùng cho 500 căn nhà như theo yêu cầu. Một người tham gia lễ trao tặng, nghị viên Nguyễn Tâm cho biết rằng cuối tháng trước mưa bão kéo dài khiến nước dự trữ tại một hồ lớn ở San Jose tràn bờ, gây ngập lụt nghiêm trọng ở những vùng trũng, nhất là tại khu vực 7 nơi ông đại diện. Ông cho VOA Việt ngữ hay rằng tới nay, lụt lội ảnh hưởng tới khoảng 15.000 người, trong đó có hàng trăm người Việt bị ảnh hưởng nặng nhất, đa phần là người lao động, nghèo khó và lớn tuổi. Trong tình cảnh như vậy, ông Tâm nói rằng khoản tiền lớn của tỷ phú Hoàng Kiều có nhiều ý nghĩa. Ông nói thêm,
nó đem lại cái niềm yên ủi và hy vọng cho những người nạn nhân của khu vực 7 chúng tôi. Nhưng mà ngoài ra nó có ý nghĩa quan trọng hơn nữa là ông Hoàng Kiều là một người hồi xưa là người tị nạn bước qua Mỹ và xuất thân từ thể Hoàng Vi. Nhưng ông đã thành công và ông đã không quên ơn đó như khi ông trở lại sau dê và tặng món tiền 5 triệu đó. Nó đem lại một chút hình diện chung với những người tị nạn Việt Nam tại Mỹ. Kể cả chính quyền và những người dòng chính tại Mỹ cũng còn rất là khâm phục cái thái độ cao thượng đó.
Khoản tiền 5 triệu đô la một lần nữa khiến báo chí đưa tin nhiều về tỷ phú Hoàng Kiều. Không lâu sau khi tên của ông nóng trên báo chí trong nước, sau khi ông công khai và chấm dứt chuyện tình cảm với người mẫu Ngọc Trinh hồi đầu năm. Khi được hỏi về ý kiến cho rằng ông làm từ thiện để xóa bỏ những điều tiếng trong cuộc tình chớp nhoáng với nữ người mẫu Việt Nam, tỷ phú Hoàng Kiều nói rằng ông không cần phải xóa. Ông nói thêm,
tôi có làm cái điều gì sai không? Có cái gì mà tôi yêu? Một cái người yêu, yêu cũng bị chửi, mà không yêu cũng bị chửi. Rồi bây giờ hết yêu rồi lại càng chửi thêm nhiều. Báo chí Việt Nam câu view, tôi chứng minh cho rồi. Tôi nói trước đó, tôi sắp đưa ra tòa đấy. Tôi không nói ai hết mà tôi sắp đưa ra tòa. Sau khi mà tôi đã xong rồi đó, tôi cấm không cho được một tờ báo nào bằng tiếng Việt, kể cả ở Mỹ, đã đụng cái tên Hoàng Kiều nữa.
Còn về ý kiến cho rằng ông dùng chiêu trò để đánh bóng tên tuổi trong vụ Ngọc Trinh, ông Kiều nói rằng tên tuổi tôi nổi bật quá rồi, cần gì đánh bóng. Hiện trên mạng vẫn có thể tìm thấy những bài viết có tựa đề như Tỷ phú Hoàng Kiều nổi tiếng Mỹ, tai tiếng Việt Nam hay Tỷ phú Hoàng Kiều bị báo Mỹ chê tơi tả. Trong một bài viết hôm 3 tháng 3, khi đưa tin về khoản tiền tặng 5 triệu đô la, tờ San Jose Mercury gọi ông Kiều là một vị cứu binh bí ẩn, hiệp sĩ của San Jose hay danh nhân anh hùng. Tỷ phú này đã cho người dịch toàn bộ bài viết và đăng trên trang Facebook cá nhân với gần 100.000 người like. Về khả năng trở về Việt Nam làm từ thiện sau khi tặng San Jose 5 triệu đô la, tỷ phú hiện đứng thứ 214 trong danh sách 400 tỷ phú trên thế giới của Forbes nói.
Tôi bỏ về Việt Nam, cái số tiền gấp 3 lần như vậy, gần 4 lần như vậy, tôi được những cái gì? Hãy cho tới bây giờ các báo chí vẫn cứ nói tôi thiêu nợ, thiêu nần, tôi hứa tôi không cho. Báo chí bôi nhọ, làm nhục mạ tôi. Tôi đã ngậm đắng nuốt cay. Bây giờ tới cái giai đoạn tôi nói thật, đừng có nói từ thiện, từ đồ đối với Việt Nam. Tôi nói xin chia ly từ đây.
Tờ Việt Nam Net cuối năm ngoái dẫn lại tờ Một Thế Giới đưa tin rằng bà Nguyễn Thị Tình, Phó Bí thư Đảng ủy xã Cảnh Hóa, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình nói rằng ông Kiều đã không thực hiện đúng lời cam kết trao nhà tình nghĩa cho người nghèo.